Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Routing TPIPE tập 2 là sách chuyên khảo kỹ thuật về định tuyến IP nâng cao thuộc dòng CCIE Professional Development của Cisco Press. Tác phẩm do Jeff Doyle và Jennifer Carroll biên soạn, tập trung vào những vấn đề xuất hiện khi mạng đã vượt khỏi phạm vi một hệ tự trị hoặc cần mở rộng ở quy mô lớn. Nếu tập 1 chủ yếu đi sâu vào các giao thức định tuyến nội bộ, cuốn này chuyển trọng tâm sang định tuyến liên miền, đặc biệt là BGP, đồng thời bàn về Multicast, NAT, IPv6 và quản trị router. Mục tiêu của sách không phải chỉ là giới thiệu câu lệnh Cisco IOS. Sách giải thích cơ chế giao thức, lý do phải lựa chọn chính sách định tuyến nhất định, rồi kết nối lý thuyết với cấu hình, ví dụ và xử lý sự cố. Vì vậy, đây là tài liệu tham khảo, có chiều sâu cho người cần hiểu cách các router trao đổi, kiểm soát và bảo vệ thông tin định tuyến trong môi trường phức tạp. Nội dung đặc biệt phù hợp với định hướng học CCIE, nhưng giá trị thực tế nằm ở cách sách biến các nguyên tắc khó thành, quyết định vận hành có thể kiểm chứng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, BGP được trình bày như công cụ kiểm soát chính sách giữa các hệ tự trị. Trọng tâm lớn nhất của Routing TCP/IP tập 2 là BGP giao thức nền tảng để trao đổi thông tin định tuyến giữa các hệ tự trị. Sách đặt BGP trong đúng bối cảnh vận hành, nơi mục tiêu không đơn giản là tìm đường ngắn nhất, mà là kiểm soát đường đi theo quan hệ nhà cung cấp, khách hàng, đối tác ngang hàng và yêu cầu lưu lượng. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu vì sao một mạng kết nối nhiều phía ngoài cần BGP, thay vì cố kéo dài vai trò của giao thức định tuyến nội bộ. Nội dung đi từ phiên TCP của BGP, thiết lập quan hệ láng giềng, các loại thông điệp và trạng thái phiên, đến cách router tiếp nhận rồi quảng bá tuyến. Việc nhấn mạnh trạng thái kết nối có giá trị thực hành rõ rệt, vì nhiều lỗi BGP bắt đầu từ khả năng liên lạc TCP, cấu hình láng giềng hoặc khác biệt tham số giữa hai đầu, trước cả khi xét đến lựa chọn đường đi. Sách cũng xem BGP là một hệ thống ra quyết định dựa trên thuộc tính đường đi. Nhờ đó, người đọc không chỉ nhớ các thuộc tính, mà hiểu chúng phục vụ những quyết định nào, như ưu tiên một lối ra, tránh một tuyến không mong muốn hay tác động cách mạng bên ngoài đi vào hệ tự trị. Đây là khác biệt quan trọng giữa hiểu BGP ở mức cấu hình và hiểu BGP như một cơ chế chính sách liên mạng. Thứ hai, thuộc tính đường đi. Lọc tuyến và liên tác IGP tạo nên chính sách BGP vận hành được. Một điểm có chiều sâu của cuốn sách là BGP không được tách rời khỏi thiết kế mạng nội bộ. Sau khi một tuyến được học từ bên ngoài, router vẫn cần biết cách đưa lưu lượng đến next hop, và phần việc đó thường phụ thuộc vào IGP. Mối liên hệ này giải thích vì sao một phiên BGP hoạt động không đồng nghĩa với việc lưu lượng đã đi đúng hoặc một tuyến được quảng bá đã thật sự khả dụng trong toàn mạng. Sách phân tích các thuộc tính đường đi và vai trò của chúng trong lựa chọn tuyến, đồng thời gắn chúng với công cụ thực thi chính sách như lọc tiền tố, roadmap và điều khiển quảng bá. Từ góc nhìn vận hành, việc lọc không chỉ nhằm chặn tuyến sai, nó là biện pháp ngăn bảng định tuyến, nhận các tiền tố không hợp lệ, hạn chế dò dỉ thông tin định tuyến và duy trì ranh giới rõ ràng giữa các miền quản trị. Phần liên tác với IGP cũng làm nổi bật một nguyên tắc thiết kế BGP nên mang thông tin định tuyến liên miền và chính sách, còn IGP nên cung cấp khả năng tiếp cận ổn định trong nội bộ. Khi hai vai trò bị trộn lẫn thiếu kiểm soát, mạng có thể khó hội tụ, khó khắc phục sự cố và khó dự đoán đường đi. Vì vậy, sách cung cấp nền tảng để đánh giá chính sách trước khi biến nó thành cấu hình. Thứ ba, mở rộng định tuyến Internet được nhìn từ CIDR. Tổng hợp tuyến và áp lực bảng định tuyến, Routing TCP/IP tập 2 đặt BGP trong bài toán rộng hơn là khả năng mở rộng của Internet và mạng doanh nghiệp lớn. Sách xem tổng hợp tuyến, định tuyến, không phân lớp và quản lý không gian địa chỉ là những cơ chế trực tiếp ảnh hưởng đến kích thước bảng định tuyến và mức độ ổn định của mạng. Lập luận nền tảng là khi quá nhiều tiền tố chi tiết được quảng bá, mỗi router phải lưu trữ, xử lý và phản ứng với nhiều thay đổi hơn. Hệ quả không chỉ là tiêu tốn tài nguyên, mà còn làm việc phân tích đường đi, khôi phục sau lỗi và duy trì chính sách trở nên phức tạp hơn. Tổng hợp tuyến có thể giảm mức độ chi tiết cần lan truyền, nhưng sách không mô tả nó như một thao tác luôn có lợi. Việc gộp địa chỉ phải phản ánh cấu trúc cấp phát và khả năng tiếp cận thực tế. Nếu tổng hợp sai, mạng có thể quảng bá một khối địa chỉ mà không có đường hợp lệ đến một phần bên trong, từ đó tạo ra lưu lượng bị chuyển sai hoặc bị mất. Cuốn sách cũng liên hệ CIDR với các vấn đề như đa kết nối, tính di động của địa chỉ và kỹ thuật điều hướng lưu lượng. Đây là phần quan trọng vì nó chuyển sự chú ý từ từng lệnh cấu hình sang hậu quả hệ thống của cách đánh địa chỉ và quảng bá tiền tố. Người đọc học được rằng Tính mở rộng là kết quả của kỷ luật thiết kế, không phải chỉ của năng lực phần cứng router. Thứ tư, multicast và NAT cho thấy định tuyến không chỉ là chọn đường cho lưu lượng unicast bên cạnh BGP, cuốn sách dành dung lượng cho multicast routing và NAT. Hai chủ đề cho thấy giới hạn của mô hình unicast thông thường. Với multicast, thách thức không phải là gửi một gói từ một nguồn đến một đích, mà là phân phối dữ liệu từ nguồn đến nhiều người nhận mà không nhân bản lưu lượng, một cách lãng phí trên mọi liên kết. Điều này đòi hỏi router phải duy trì thông tin về thành viên, kênh phân phối và hướng chuyển tiếp phù hợp. Sách tiếp cận multicast như một vấn đề định tuyến có điều kiện, nơi việc có người nhận, vị trí nguồn và trạng thái của kênh đều tác động đến cách gói tin đi qua mạng. NAT lại nêu một dạng phức tạp khác là sự thay đổi địa chỉ khi lưu lượng vượt qua ranh giới mạng. NAT thường gắn với tiết kiệm địa chỉ IPv4 hoặc che giấu không gian địa chỉ nội bộ, nhưng nó cũng làm suy giảm tính trong suốt đầu cuối của IP. Vì địa chỉ trong tiêu đề có thể bị biến đổi, người vận hành phải cân nhắc tác động đến định tuyến, theo dõi phiên, khắc phục sự cố và các ứng dụng có nhúng thông tin địa chỉ. Khi đặt multicast và NAT cạnh nhau, sách giúp người đọc không coi router chỉ là thiết bị tra bảng đích. Router còn phải xử lý trạng thái, phạm vi phân phối dịch địa chỉ và các ngoại lệ do yêu cầu triển khai thực tế tạo ra. Cuối cùng, IPv6 và phương pháp cấu hình. Kiểm tra lỗi nối kiến thức giao thức với vận hành thực tế, IPv6 là một phần của định hướng dài hạn trong routing TCP/IEP tập 2. Bởi sự tăng trưởng mạng không thể chỉ được giải quyết bằng các biện pháp kéo dài IPv4. Sách đưa IPv6 vào cùng cuộc thảo luận về mở rộng định tuyến, quản lý địa chỉ và liên miền, thay vì coi nó chỉ là một định dạng địa chỉ dài hơn. Điều cần hiểu là IPv6 thay đổi cách tổ chức không gian địa chỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về kế hoạch chuyển đổi, quảng bá tuyến và khả năng cùng tồn tại với IPv4. Giá trị phương pháp của sách nằm ở cấu trúc lặp lại giữa nền tảng khái niệm, cấu hình theo tình huống và biện pháp khắc phục lỗi. Cách trình bày này phù hợp với các giao thức có nhiều trạng thái và phụ thuộc chéo như BGP hoặc multicast. Một cấu hình có thể đúng về cú pháp nhưng sai về chính sách, sai về khả năng tiếp cận next hop hoặc sai về phạm vi quảng bá. Do đó, quy trình kiểm tra cần bắt đầu từ lớp kết nối và trạng thái giao thức, sau đó mới đến bảng định tuyến, thuộc tính tuyến và đường đi thực tế của lưu lượng. Các ví dụ cấu hình Cisco IOS không phải là mục tiêu tự thân, chúng là phương tiện để đối chiếu hành vi quan sát được với cơ chế giao thức. Nhờ vậy, sách rèn cho người đọc năng lực chẩn đoán có hệ thống, thay vì chỉ thử thay đổi lệnh cho đến khi mạng hoạt động. Kết luận, Routing TCP/IP tập 2 phù hợp nhất với kỹ sư mạng, kiến trúc sư hạ tầng, quản trị viên vận hành mạng lớn và người đang chuẩn bị cho các cấp độ chứng chỉ Cisco chuyên sâu. Đặc biệt khi họ đã có nền tảng về IPv4 và các IGP, người đọc mới hoàn toàn với định tuyến, có thể thấy nhịp độ sách nặng vì các phần về BGP. Chính sách tuyến và liên tác giao thức đều giả định khả năng đọc bảng định tuyến và hiểu hành vi router. Đổi lại, người có nền tảng sẽ nhận được một khung tư duy thực dụng để xử lý những câu hỏi khó hơn, như khi nào cần dùng BGP, vì sao tuyến được học nhưng không dùng được, tổng hợp tiền tố gây rủi ro gì và NAT hay IPv6 tác động ra sao đến thiết kế mạng. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tài liệu luyện thi hoặc hướng dẫn cấu hình ngắn là sự kết hợp giữa cơ chế, chính sách và khắc phục sự cố. Nó không dừng ở việc liệt kê lệnh hay thuộc tính, mà liên tục gắn chúng với mục tiêu mở rộng, kiểm soát quảng bá và duy trì hoạt động ổn định. Các ví dụ theo môi trường thực tế giúp thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn giao thức và Cisco IOS, trong khi phần phân tích làm giảm nguy cơ học thuộc máy móc. Dù một số chi tiết nền tảng phản ánh bối cảnh công nghệ của thời điểm xuất bản, các nguyên tắc về BGP lọc tuyến tổng hợp địa chỉ, phân tách vai trò giữa IGP và EGP, cùng phương pháp chẩn đoán vẫn có giá trị lâu dài. Đây là một tài liệu chuyên sâu để xây dựng năng lực suy luận về định tuyến, không chỉ để hoàn thành một bài thi. Nếu bạn muốn ủng hộ Jennifer Carroll, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!